Tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay là lần thuyết pháp chót của chúng tôi tại Thiền viện Đại Đăng. Vì vậy mà những cái bài thuyết pháp này nó có tính cách khó, rất là khó hiểu, bởi vì những bài dễ thì chư tăng ở đây có thể giảng hết cho quý vị nghe rồi. Còn bài này rất là khó, cho nên chúng tôi phải giảng trước khi chúng tôi nghỉ, thì báo động trước để tất cả quý vị đừng phàn nàn sao giảng khó quá. Như vậy thì bài thuyết pháp này cái đề tài là tánh không duyên khởi và chân không diệu hữu. Hai cái điều này lâu nay người ta thắc mắc, nhất là cái giới học giả cứ thắc mắc tại sao mà nhà Phật nói sắc tức không, không tức sắc, nghe nó khó hiểu, khó có nhận định được. Bởi vậy chúng tôi phải giảng cho tường tận để quý vị thấy rõ ràng cái lời Phật dạy là chân lý. Mà lẽ chân lý thì nó phải khó, bởi vì chúng ta lâu nay sống theo cái mê lầm, cho nên những cái gì nói theo chúng ta đều là theo cái hướng mê lầm. Giờ đây chỉ thẳng cái lẽ thật, mà lẽ thật đó là giác ngộ mới thấy, còn mê lầm thì chưa có biết. Bởi vậy chỗ Đức Phật giác ngộ, Ngài thấy, Ngài nói nó trái hẳn với cái nhìn mê lầm của chúng ta. Vì vậy mà rất là khó. Đó là tôi nói trước để quý vị hiểu. Kế đây tôi sẽ đi thứ tự. Tại sao gọi là tánh không duyên khởi? Bởi vì chúng ta thường kẹt cái chữ tánh không. Nhà Phật nói rằng tất cả pháp tánh không, rồi duyên hợp thành có tất cả pháp. Chữ tánh đó nói cho thật rõ, chỉ là cái đã có sẵn. Cái đã có sẵn gọi là tánh. Từ cái đã có sẵn đó rồi theo duyên hợp mà thành. Như tôi ví dụ, cái nhà này trước khi chúng ta xây cất thì chỗ này là có hay là không? Ai cũng biết đây là trống không, phải không? Từ cái trống không duyên hợp, tức là những cái dụng cụ chúng ta đem đến, rồi những cái phương tiện để mà xây lắp vào, thì nó mới thành cái nhà. Như vậy thì cái nhà trước khi thành, nguyên nó là sẵn cái không. Cái không đã sẵn rồi, chúng ta mới dựng được cái nhà. Nếu nó là cái có thì không bao giờ chúng ta dựng được. Như vậy thì cái nhà này, ai hỏi từ đâu mà có, thì chúng ta nói từ cái không, rồi đủ duyên hợp lại thành cái nhà. Thì điều đó có phải là lẽ thực không? Có phải là từ cái trống không chúng ta đem vật liệu đến kết hợp lại xây dựng thành cái nhà, có phải là lẽ thực hay không? Lẽ thực. Nó là lẽ thực thì nói cái nhà này tánh không, quý vị hiểu không? Hiểu không? Dễ hiểu quá mà, phải không? Từ cái nhà chúng ta nhìn qua những cái gần nhất, như là cái bàn này. Khi chúng ta kết hợp gỗ và đinh thợ lại đóng thành cái bàn, thì chỗ cái bàn mà chúng ta đóng thành đó, nó là có hay là không? Nó là không. Bởi nó không, chúng ta mới kết hợp dựng lên thành cái bàn. Nếu mà nó đã có thì chúng ta không làm sao kết hợp thành cái bàn được. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta không chối cãi được. Như vậy thì cái bàn cũng từ tánh không mà có, cho đến như cái bình hoa này. Trước nó đã có cái gì đầy rồi thì chúng ta còn cộng hoa vô được không? Không. Từ cái không trống của cái bình chúng ta mới cộng hoa lại thành một bình hoa, phải không? Như vậy bình hoa nó có là từ cái không, rồi duyên hợp tụ hợp lại thành cái bình hoa. Thì như vậy tất cả những sự vật trên thế gian này nó cũng từ cái không rồi duyên hợp thành có. Như vậy thì khi cái bình hoa này duyên hợp thành có rồi, thì quý vị thấy cái có của bình hoa là thiệt hay là giả? Quý vị thấy cái có của bình hoa đủ duyên nó tụ hợp lại thì cái có là thiệt hay là giả? Ngày nay nói như vậy, mai mốt nó sẽ héo khô rồi ném quăng hết trơn, phải không? Có trong một thời gian ngắn tạm bợ đó thì chúng ta không thể nói nó thiệt được. Có mà có tạm bợ thì cái có đó là hư dối, không có thiệt. Như vậy biết cái bình hoa có là không thiệt thì cái bàn này có là thiệt được không? Rồi cái nhà này có thiệt được không? Như vậy cho nên đó, tánh không duyên khởi, mà duyên khởi thì các pháp đều là hư dối không thiệt. Đó là một cái lý mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy. Như vậy là tôi nói những cái hình ảnh hư dối ở ngoài. Bây giờ tới con người của chúng ta, đi thẳng lại con người chúng ta. Con người chúng ta có phải là từ cái không duyên hợp thành có không? Ai cũng bằng lòng. Nhưng bây giờ nói con người mình giả, quý vị chịu không? Bằng lòng rằng từ cái không duyên hợp thành có, mà cái bình hoa duyên hợp thành nó giả, còn mình cũng duyên hợp mà mình lại nói mình thiệt, có trái với lẽ thật không? Đó, mà từ thấy mình thiệt rồi á, thì quý vị có thêm những cái gì nữa? Thấy mình thiệt rồi, cho nên muốn mình ăn ngon, mặc đẹp, thụ hưởng tất cả cái gì của thế gian, phải không? Đó, vì mình thật cho nên muốn thụ hưởng, mà muốn thụ hưởng lại bị người ta ngăn trở thì quý vị vui không? Nổi nóng lên cự lộn, thấy không? Như vậy từ cái thấy thiệt rồi muốn thụ hưởng các sự vật theo đúng nhu cầu chúng ta ưa thích, thì cái muốn đó gọi là cái gì quý vị biết không? Như vậy thì từ thấy thiệt đó là cái gì? Cái tên nó là gì? Đó là si mê, phải không? Từ cái giả mà ngỡ là thiệt, đó là si mê. Rồi từ si mê sanh ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận. Như vậy nó có cái hệ thống rõ ràng. Mà hiện giờ chúng ta thấy cái nóng giận là xấu, thấy cái tham lam mà là xấu, nhưng cái si mê thì không thấy xấu, phải không? Tại vì ai cũng thấy thiệt hết, đâu thấy xấu. Đó là chúng ta đã lầm. Người học Phật là học trí tuệ, là học giác ngộ, cho nên phải thấy đúng như thật. Bây giờ nếu chúng ta biết thân mình duyên hợp là hư dối, biết nó duyên hợp hư dối, thì quý vị sẽ có cái nhìn thế nào với cuộc đời? Thân này là giả, nếu có ai khen nó đẹp, nó quý, thì mình sao? Khen mình cũng cười thôi, đồ giả này mà có gì đáng khen, phải không? Còn nếu ai chê xấu xí, họ khinh miệt mình, thì mình phải sao? Thì đó là trò chơi, đồ giả không có gì quan trọng, phải không? Như vậy khen mình không mừng, chê mình không giận, thì quý vị tu hay chưa? Mà cái tu hay từ cái gì mà ra? Từ có cái trí tuệ, thấy đúng như thật, thì trên đường tu chúng ta mới dễ dàng. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe kể các vị Bồ Tát hy sinh thân mình để cứu những loài vật, và hy sinh thân mình để cứu người khổ nạn, thì nghe nói mình hoảng hồn, mình sợ sệt. Sao mình dám hy sinh? Sở dĩ các ngài dám hy sinh vì các thầy ngài thấy nó giả, nó không quan trọng, cho nên hy sinh nó để mà cứu khổ cho người được. Còn giờ mình thấy nó thiệt, nó quan trọng 100%, mà bắt hy sinh chịu không? Người ta hy sinh cho mình chịu, còn hy sinh kẻ khác thì không bao giờ chịu. Đó là cái lý do chúng ta bị cái bệnh chấp ngã, rồi ích kỷ, tham lam. Đó. Cho nên cái người tu Phật phải có trí tuệ, mà đây gọi là trí tuệ bát nhã, nhìn suốt, thấy thấu được cái lẽ thật, từ con người cho tới muôn vật. Chúng ta thấy đúng như thật rồi thì chúng ta tu hành nó rất là thuận tiện, rất là dễ dàng. Còn chúng ta thấy theo cái mê tình thì sự tu hành rất nhiều trở ngại. Tôi hỏi 100 người Phật tử, hỏi quý vị tu khó không, thì 100 người đều nói khó, phải không? Tại sao chúng ta thấy khó? Bởi vì tu là làm cái điều ngược với cái thói quen của mình. Thói quen hay buồn, hay giận, hay thương, hay ghét, Bây giờ tôi vừa bớt cái đó đi thì mình đâu có thấy dễ. Vì vậy mà chúng ta không có thấy sự tu là dễ dàng, mà luôn luôn thấy nó là khó khăn. Giờ đây chúng ta đi sâu hơn một chút nữa. Quý vị thấy cái thân này là duyên hợp, từ cái không do duyên cha mẹ kết tụ lại, rồi từ đó sữa mẹ hoặc là sữa bò, rồi chúng ta nuôi dưỡng cái thân, lần lần nó lớn, rồi lọt lòng mẹ ra, được ăn uống vân vân, chúng ta càng ngày càng lớn khôn lên, thành người lớn. Thì như vậy, cái gốc ban đầu để thành con người, nó nguyên từ cái thể, cái tánh không duyên hợp mà có. Bởi duyên hợp mà có thì đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó không, nó mất. Quý vị chịu không? Đó, như bây giờ chúng ta duyên hợp lại thành thân, thì thân này là đất, nước, gió, lửa tụ lại. Trong khi đó thiếu một phần nào thì chúng ta không còn tồn tại. Như vậy thì cái tồn tại của chúng ta là duyên hợp, mà duyên hợp đủ điều kiện cho nó sung túc thì nó còn, thiếu thì nó sắp bại hoại. Như vậy thì có hợp là có tan, nhưng cái tan sớm, cái tan muộn thôi. Thí dụ quý vị thấy những con vật nó chỉ sống một hai ngày rồi chết, thì chúng ta cho nó là những con vật đó giả dối. Còn chúng ta sống mấy chục năm rồi mới chết thì chúng ta cho là thiệt, phải không? Như vậy thì chỉ dài hơn là thiệt, ngắn hơn là giả. Thì quý vị thấy như vậy đúng không? Nếu duyên hợp thì xấu nó rã sớm, tốt nó rã chậm thôi, phải không? Sớm chày nó cũng là phải rã, cũng phải tan. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ cái nó tan rã sớm là giả, còn cái tan rã muộn là thiệt. Cái đó là quan niệm không đúng. Thí dụ như chúng ta có phương tiện cất cái nhà chắc, người khác không có phương tiện cất cái nhà nó dở hơn, xấu hơn và nó tạm bợ hơn, thì cái chắc với cái tạm bợ thì nói cái tạm bợ đó là giả, còn cái chắc này là thiệt, phải không? Nhưng mà cái chắc này rồi có ngày nó cũng phải rã, chỉ khác hơn là khác ở thời gian, chứ không phải chắc mà nó nguyên vẹn suốt muôn kiếp được, mà nó chỉ có một thời gian nào rồi nó mất. Như vậy thì chúng ta phải hiểu thấu cái nghĩa của đạo Phật nói là tất cả pháp do duyên hợp mà thành, mà đã duyên hợp thành cho nên các pháp là không thiệt. Không thiệt là cái lời nói đúng chân lý, còn mình thấy nó thiệt là cái nhìn nông nổi cạn kệch của con người. Như vậy thì duyên hợp không thiệt, thì chúng ta cho cái gì là thiệt đó là sai. Nhưng mà ở thế gian thì luôn luôn hỏi cái này thiệt hay giả, thì nếu cái nào mà nó không có đúng tiêu chuẩn thì nó đồ giả, còn đúng tiêu chuẩn thì nó thiệt, phải không? Thì cái giả thiệt đó nó phải chân lý chưa? Nó là tạm bợ thôi. Như vậy thì con người khi hiểu được cái lý bát nhã mà Phật đã dạy rồi thì chúng ta tu hết sức là gần với Phật. Mà gần với Phật thì chắc rằng chúng ta dễ thành Phật. Cho nên trong Kinh Kim Cang Phật nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nói rằng phàm có cái các pháp có tướng đều là hư giả. Nếu thấy các tướng hiện giờ biết là hư giả hết thì đó chúng ta sẽ thấy Phật. Phật ở đâu? Thấy Phật ở Cực Lạc hay thấy Phật ở đâu? Thấy Phật là thấy được cái tánh giác của mình nó hiện. Vì Phật là giác. Nếu chúng ta thấy các pháp là hư giả, không thiệt, đó là chúng ta đã có trí tuệ. Mà trí tuệ đó sẽ gần với cái giác ngộ. Bây giờ quý vị thấy tất cả sự vật bên ngoài, kể cả thân mình, đều là giả, đều không thiệt, thì lúc đó tâm quý vị có rối loạn, có tham sân si không? Có không? Không tham sân si, lúc đó quý vị có thành thánh chưa? À, người nào mà không tham sân si là bậc thánh, phải không? Như vậy thì thánh với phàm cách bao xa?